Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Việt Nam nói gì sau khi Tổng thống Mỹ cân nhắc quay trở lại TPP? Thủ tướng Singapore viết về chiến tranh thương mại trên báo Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ chỉ trích tối cao Pháp viện về việc trục xuất di dân. Ba tàu chiến Úc bị Trung Quốc thách thức trên Biển Đông. Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về quan điểm của Việt Nam sau khi Tổng thống Mỹ cân nhắc quay trở lại TPP. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về xoài cát xứ biển Cần Giờ. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Christian Nielsen hôm 18 tháng 4 chỉ trích một phán quyết của Tòa án tối cao mới đây liên quan tới việc trục xuất di dân và cho rằng nó làm suy yếu công việc tại bộ do bà quản lý. Kênh CNN dẫn lời bà Nielsen phát biểu tại một cuộc họp báo với thống đốc tiểu bang Arizona, ông Doug Ducey, rằng phán quyết hôm 17 tháng 3 của tòa tối cao là một ví dụ thêm nữa về một hệ thống làm suy yếu nỗ lực giữ an ninh cho đất nước chúng ta. Quan chức này nói thêm rằng việc cản trở chính phủ liên bang loại bỏ những tội phạm không có quốc tịch Mỹ đã biến đất nước chúng ta trở thành một nơi trú an toàn cho những kẻ tội phạm. Bà Nielsen kêu gọi Quốc hội Mỹ giúp đỡ vì chỉ có cơ quan lập pháp này mới có thể đưa ra hoặc thay đổi luật. Theo Reuters, trong phán quyết với tỷ lệ thuận chống là 5/4, Tòa án tối cao Mỹ hôm 17 tháng 3 cho rằng một điều khoản trong đạo luật về quốc tịch và nhập cư, theo đó yêu cầu bắt buộc trục xuất đối với các di dân bị kết án với các tội danh hình sự nhất định, có nội dung mơ hồ về mặt hiến pháp. Hãng tin này cho rằng phán quyết trên có thể cản trở nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Trump nhằm xúc tiến việc trục xuất các di dân phạm tội hình sự khỏi nước Mỹ. Ông Trump sau đó đã có phản ứng tương tự như bà Nielsen. Ông viết trên Twitter rằng phán quyết của Tòa án tối cao ngày hôm nay cho thấy Quốc hội phải bịt các kẽ hở ngăn chặn việc loại bỏ những tội phạm nguy hiểm, không phải là công dân Mỹ. Nguyên thủ Mỹ cũng viết thêm rằng đây là một cuộc khủng hoảng về sự an toàn cho công chúng mà chỉ Quốc hội mới có thể xử lý, và rằng Hạ viện và Thượng viện phải hành động nhanh chóng để thông qua một sửa đổi luật nhằm bảo đảm rằng những kẻ tội phạm nguy hiểm không phải là công dân Mỹ có thể bị loại khỏi xã hội của chúng ta.
Việc Hoa Kỳ cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho tập đoàn ZTE của Trung Quốc làm dấy lên những phản ứng dữ dội trên mạng dưới những căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo hãng tin Reuters. Trong tuần này, Hoa Kỳ ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho tập đoàn ZTE, một tập đoàn sản xuất trang bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, trong 7 năm vì vi phạm các điều khoản chế tài thương mại. Mạng xã hội Trung Quốc nổi lên làn sóng bày tỏ đồng cảm với tập đoàn ZTE. Trong một bức ảnh được lan truyền trên mạng, một nhà hàng không xác định đã dựng lên một biểu ngữ với khẩu hiệu yêu nước, kêu gọi đoàn kết và thiết đãi nhân viên ZTE tới ăn miễn phí. Trong một bài báo vào tuần này, The Global Times cho biết rằng việc chống lại tập đoàn ZTE là một động lực mạnh mẽ cho Trung Quốc để củng cố ngành công nghiệp chip điện tử trong nước. Vào năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 11 tỷ đô la các sản phẩm bán dẫn từ Hoa Kỳ. Hôm 18 tháng 4, 19 cổ phiếu liên quan đến sản phẩm bán dẫn niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Lục đã tăng giá. ZTE cung cấp các thiết bị điện thoại cho các công ty điện thoại di động Mỹ như AT&T, T-Mobile và Sprint. Đồng thời ZTE dùng linh kiện điện tử của các công ty Mỹ như Qualcomm, Microsoft và Intel.
Singapore dễ bị tác động vì sự leo thang tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trong một bài bình luận đăng trên tờ The Washington Post. Trong bài viết có tựa đề "Không ai muốn một cuộc chiến thương mại", ông Lý viết rằng kể cả các thỏa thuận thương mại lớn như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực không thể bù đắp cho những thiệt hại mà một cuộc chiến thương mại gây ra với vùng châu Á-Thái Bình Dương, theo Reuters. Singapore là một trung tâm toàn cầu nối nền kinh tế Mỹ với châu Á. Chúng tôi là một nền kinh tế mở và nhỏ với dòng chảy thương mại gấp hơn 3 lần GDP tổng sản phẩm quốc nội của chúng tôi, ông Lý viết. Một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có tác động lớn và tiêu cực tới Singapore. Trong một động thái mới nhất cho thấy sự leo thang tranh cãi thương mại, Mỹ tuần này cho biết đã cấm các công ty Mỹ bán các sản phẩm cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc trong vòng 7 năm, theo Reuters. Ngoài ảnh hưởng về mặt kinh tế, ông Lý nói rằng mối quan hệ căng thẳng giữa hai siêu cường sẽ khiến hai nước khó hợp tác hơn về các vấn đề cấp bách khác như chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, an ninh hay tình trạng biến đổi khí hậu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 nói các hoạt động của các bên liên quan ở Biển Đông không có sự đồng ý của Hà Nội là phi pháp, trong khi Trung Quốc tuần này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận trên vùng biển có tranh chấp. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại một buổi họp báo thường kỳ hôm 19 tháng 4, sau khi được phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về các diễn biến gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm các cuộc tập trận và việc đưa máy bay ra đảo đá Vành Khăn. Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng và nhất quán và mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Bà Hằng nói trong phần trả lời phóng viên đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao. VN Express trích lời người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng các hoạt động của các bên liên quan ở Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp. Phần nhấn mạnh này của bà Hằng tại buổi họp báo không được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 10 tháng 4 thông báo về cuộc tập trận ở 7 điểm khác nhau trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 90% lãnh thổ với đường lưỡi bò 9 đoạn bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong một phán quyết ra tháng 7 năm 2016. Hôm 12 tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì một lễ duyệt binh hải quân trên Biển Đông mà hãng tin Xinhua gọi là lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tham gia cuộc tập trận gần đảo Hải Nam có hơn 10.000 binh sĩ cùng 48 chiến hạm và 76 chiến đấu cơ, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu ngầm lớn nhất. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết việc này nằm trong hoạt động huấn luyện thường xuyên và các hoạt động tập trận sẽ tiếp tục. Việc diễn tập của Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi Việt Nam phải ngừng hoạt động thăm dò dầu khí trên vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng nằm gần đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tháng trước, các nguồn tin của Reuters và BBC cho biết Việt Nam đã yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol dừng các hoạt động thăm dò ngoài khơi của dự án cá rồng đỏ dưới sức ép của Bắc Kinh. Tháng 7 năm ngoái, Việt Nam cũng được cho là đã phải dừng thăm dò dầu khí trong một dự án khác với Repsol theo yêu cầu của Trung Quốc. Báo Daily Inquirer của Philippines hôm 18 tháng 4 công bố các hình ảnh cho thấy hai máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc cất hạ cánh trên đường băng của đá Vành Khăn, một thực thể mà Philippines tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Vành Khăn là một trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền của mình, bị Trung Quốc bồi lấp trái phép thành đảo nhân tạo và xây dựng các công trình phi pháp, theo VN Express. Hôm 19 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lặp lại tuyên bố thường được đưa ra trước đây về các tranh chấp trên Biển Đông, rằng Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, có quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trang tin news.com.au hôm 13 tháng 4 nhận định rằng hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng lo ngại trong bối cảnh leo thang tranh chấp lãnh thổ hàng hải ở Biển Đông, Hoa Đông và căng thẳng trên eo biển Đài Loan. Việt Nam hôm 19 tháng 4 nói rằng Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mới mở rộng cho tất cả các nền kinh tế tham gia sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các cố vấn kinh tế và thương mại hàng đầu nghiên cứu việc tái gia nhập hiệp ước này. Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 19 tháng 4 tại Hà Nội, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một hiệp định thương mại mở. Theo đó, các nền kinh tế có thể tham gia CPTPP sau khi hiệp định đi vào triển khai. Cuối tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Mỹ quay trở lại TPP, hiệp định ban đầu trước khi Mỹ rút khỏi vào tháng 1 năm 2017, và cho rằng tất cả các nền kinh tế thành viên sẽ hưởng lợi khi Mỹ tham gia trở lại. Ngay sau khi nhậm chức đầu năm 2017, Tổng thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định ban đầu với 12 quốc gia thành viên, trong đó gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại thế giới. Ông Trump nêu lý do rút khỏi TPP vì muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. 11 nước thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định sửa đổi có tên Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, và còn được gọi là TPP-11 hôm 8 tháng 3. Thủ tướng Phúc khi trả lời phỏng vấn Nikkei và Financial Times hôm 26 tháng 3 cho biết nếu Mỹ không tham gia, CPTPP vẫn tiếp tục và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế thành viên. Nhưng người đứng đầu chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng rằng Washington có thể trở lại tham gia TPP. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm 13 tháng 4 tuyên bố cánh cửa vẫn mở cho Mỹ tái gia nhập và kêu gọi Hoa Kỳ tận dụng cơ hội để trở lại Hiệp định Tự do Thương mại với 11 nước thành viên còn lại. Tổng thống Trump thường tuyên bố là ông thích những hiệp ước thương mại song phương giữa Hoa Kỳ với một nước khác hơn là những thỏa thuận đa phương vì ông tin là Hoa Kỳ không có lợi trong những thỏa thuận thương mại rộng lớn. Hôm 12 tháng 4, ông Trump tuyên bố cân nhắc tái gia nhập TPP với điều kiện có được một hiệp định tốt hơn đáng kể so với thỏa thuận được thương lượng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, trợ lý của Tổng thống Trump về chính sách kinh tế Larry Kudlow hôm 17 tháng 4 nói với các phóng viên rằng chưa có gì chắc chắn là Mỹ sẽ trở lại tham gia TPP. Tổng thống Trump hôm 17 tháng 4 nói trong một tin nhắn trên Twitter rằng ông không thích hiệp định này cho nước Mỹ, mặc dù Nhật và Hàn Quốc muốn Mỹ quay trở lại TPP. Ông nói rằng quá nhiều bất chắc và không có cách nào thoát ra khỏi nó nếu không có hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 cũng nói rằng CPTPP mở rộng cho các nền kinh tế tham gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn cao của hiệp định và sự đồng thuận của các nước thành viên. Theo nhận định của Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải của CSIS Greg Pauling, rất nhiều các yêu cầu của phía Mỹ đã bị treo lại để TPP-11 được thông qua. Do đó rất khó để thấy được một cơ chế nào hữu hiệu để đưa ra một hiệp định tốt hơn cho phía Mỹ. Khi TPP còn có Mỹ tham gia, Việt Nam được các chuyên gia kinh tế đánh giá là nước hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21, theo lời cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ USCIRF hôm 18 tháng 4 tổ chức một hội thảo quan trọng tại thủ đô Washington để đánh giá tình hình vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó Việt Nam được nhắc đến như một trường hợp nổi bật. Tại sự kiện đánh dấu 20 năm Hoa Kỳ thông qua đạo luật tự do tôn giáo quốc tế USCIRF nêu trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính, người từng bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ trước khi phát biểu tại buổi hội thảo, mục sư Nguyễn Công Chính nói:
"Tôi cảm thấy rằng là rất là vinh hạnh được đại diện cho những cái người bị đàn áp ở trong nước để mà nói cái tiếng nói đến với quốc tế, trình bày những cái cảnh đàn áp những người đã bị ngược đãi ở trong tù và cái hiện tình đất nước hiện nay đến với quốc tế chia sẻ đến với cộng đồng."
Mục sư Nguyễn Công Chính là tù nhân lương tâm duy nhất có mặt tại sự kiện này. Ông là một trong những diễn giả trực tiếp tham gia luận đàm về tù nhân lương tâm tôn giáo, một hội luận do Ủy viên Thomas Rees đứng ra điều hợp. Cựu đại sứ Hoa Kỳ Jackie Walcott, Ủy viên của USCIS, người từng lên tiếng nêu bật trường hợp mục sư Chính và vợ, bà Trần Thị Hồng, phát biểu:
"It's a happy story because he is now out of prison, but it didn't start out that way."
Rất mừng là mục sư đã được trả tự do. Ông và phu nhân, bà Trần Thị Hồng đã bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Ông được ra tù với điều kiện do chính quyền Việt Nam đưa ra là phải rời Việt Nam ngay lập tức. Lên tiếng tại buổi hội thảo, mục sư Chính nói chế độ cầm quyền tại Việt Nam thực hiện một chính sách hai mặt.
Khi chính quyền Việt Nam đàn áp và áp lực quốc tế lên tiếng, thì họ thả một tù nhân để họ bắt lại nhiều người khác. Đây là chính sách hai mặt mà Cộng sản Việt Nam được áp dụng. Sau khi tôi được trả tự do hồi tháng 7 năm ngoái, họ đã bắt hàng loạt những người trong các vụ án của an ninh dân sự. Họ bắt một số người trong cái vụ án bom xa ở Nghệ Tĩnh, rồi vụ ông Bùi Văn Trung, vụ ông Vương Văn Khả là những tín đồ phả hảo ở An Giang gần đây.
Vào đầu tháng này, ngay sau khi chính quyền Việt Nam xử án từ 7 năm đến 15 năm tù giam với các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, USCIS lên án bản án này là một sự gia tăng quấy nhiễu về tự do tôn giáo và những người ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam. Dân biểu Randy Holmgren, đồng chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Mỹ phát biểu: "Từ năm 2012, nhóm nghị sĩ thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, chúng tôi đã phối hợp cùng với USCIS và Tổ chức Ân xá Quốc tế để thành lập Kế hoạch Bảo vệ Tự do, Defending Freedoms Project, nhằm vận động các nước trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo trên khắp thế giới." Cũng tại buổi hội thảo này, bà Christine Arriaga, Phó Chủ tịch USCIS, cũng lên tiếng về trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vào tuần trước, dân biểu Alan Lowenthal thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ và bà Christine Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã ra tuyên bố bảo trợ vận động trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ thông qua Kế hoạch Bảo vệ Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Mỹ. Theo bà Arriaga, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã liên tục bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động của ông cho tự do tôn giáo, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền. Vào năm 2014, dân biểu Alan Lowenthal đã chính thức nhận đỡ đầu cho mục sư Nguyễn Công Chính thông qua chương trình Kế hoạch Bảo vệ Tự do, và từ đó, ông không ngừng tranh đấu để mục sư Chính được trả tự do. Hội thảo cấp cao của USCIS hôm 18 tháng 4 còn thảo luận tình hình tổng thể về tự do tôn giáo quốc tế, các chiến lược nhằm đạt những thay đổi tích cực cho tự do tôn giáo và tù nhân lương tâm trên khắp thế giới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đưa ra phản ứng thách thức vào sáng thứ Sáu, sau khi tin tức cho hay là ba tàu chiến của Úc bị Trung Quốc thách thức khi đang đi ngang qua Biển Đông trước đó trong tháng này. Các tàu HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Sussex khi đó đang trên đường đến Việt Nam trong một chuyến thăm thiện chí 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, khi các tàu này đối đầu với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đài ABC của Úc loan tin. Vụ việc diễn ra trong khi Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân, được nói là lớn nhất từ trước tới nay trong vùng biển tranh chấp này. Một quan chức quốc phòng Úc phát biểu với ABC trong điều kiện giấu tên cho biết các trao đổi giữa Trung Quốc và Úc là lịch sự nhưng mạnh mẽ. Phát biểu trước các phóng viên bên lề hội nghị các lãnh đạo chính phủ khối thịnh vượng chung tại London, ông Turnbull khẳng định quyền của Úc đi ngang qua Biển Đông. Ông nói tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi duy trì và thực hành quyền tự do hàng hải và quyền bay ngang khắp thế giới. Và trong bối cảnh này, chúng tôi đang nói về các tàu hải quân trên các đại dương của thế giới, bao gồm cả Biển Đông, cũng như quyền của chúng tôi theo luật pháp quốc tế. ABC cho hay Bộ Quốc phòng Úc từ chối trả lời các câu hỏi hoặc thảo luận các chi tiết về vụ đối đầu, nhưng xác nhận tàu Anzac và tàu Sussex gần đây đã đi qua Biển Đông sau chuyến viếng thăm Vịnh Subic ở Philippines. Bộ nói thêm rằng tàu Toowoomba cũng đã đi qua các vùng biển tranh chấp sau khi rời khỏi Kota Kinabalu ở Malaysia. Bộ Quốc phòng Úc duy trì một chương trình giao tiếp quốc tế với các nước trong và quanh biển Nam Trung Hoa, từng gọi là Biển Đông. Trong nhiều thập kỷ qua, Bộ nói với đài ABC. Điều này bao gồm các cuộc diễn tập quân sự, song phương và đa phương, các đợt cập cảng, các hoạt động do thám hàng hải và các lần tàu quá cảnh. Như đã làm trong nhiều thập niên qua, các tàu và máy bay của Úc sẽ tiếp tục thực hành các quyền tự do hàng hải và quyền bay ngang theo luật pháp quốc tế, kể cả ở Biển Đông. Trước đó trong tháng này, khi cuộc đối đầu xảy ra, Trung Quốc đã điều các thiết bị quân sự hải quân để phô bày cho thế giới xem ở Biển Đông, như một phần trong cuộc duyệt binh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Hải quân Giải phóng Nhân dân. Trong cuộc tập trận quân sự được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay, Bắc Kinh điều 10.000 quân nhân, 76 máy bay chiến đấu, 48 tàu hải quân, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu sân bay đầu tiên của mình. Chính phủ Úc trước đây đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường quân lực trong khu vực, bao gồm cả việc xây cất các đảo được quân sự hóa ở Biển Đông.
Một tòa án ở Campuchia hôm 19 tháng 4 từ chối cho tại ngoại hầu tra hai phóng viên bị buộc tội làm gián điệp vì viết bài cho một đài phát thanh được chính phủ Mỹ cấp ngân sách. Theo Reuters, vụ việc của hai ký giả Won Chin và Yang Sothirin càng gây quan ngại về cuộc đàn áp những tiếng nói chỉ trích và bất đồng của Thủ tướng Hun Sen trong nỗ lực kéo dài thời kỳ nắm quyền hơn 3 thập kỷ của nhà lãnh đạo này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Kel Vani, luật sư của hai nhà báo, được trích lời nói rằng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của chúng tôi. Hai phóng viên này từng làm việc cho ban tiếng Khmer của Đài Á Châu Tự Do RFA có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ, vốn từng bị Campuchia chỉ trích là thiên vị phe đối lập, theo Reuters. Đài RFA đã đóng cửa văn phòng ở Phnom Penh tháng 9 năm ngoái sau khi phàn nàn về tình trạng mà bà Lee Bilieu, tổng giám đốc Đài Á Châu Tự Do, cho là đàn áp không ngừng đối với các tiếng nói độc lập, khiến đài này không thể bảo đảm được sự toàn vẹn sứ mệnh báo chí của mình. Họ bị cáo buộc cung cấp các thông tin gây tổn hại tới quốc phòng cho một nước khác khi bị bắt lúc đăng truyền bài viết cho RFA. Theo Reuters, cả hai phóng viên bác bỏ các cáo trạng đối với mình, có thể khiến họ phải thụ án tới 15 năm tù. Một phát ngôn viên của chính phủ bác bỏ gợi ý cho rằng chính quyền Phnom Penh trả thù hai nhà báo. Hai phóng viên bị bắt vài ngày trước khi tòa án tối cao giải tán đảng đối lập cứu quốc Campuchia sau khi cáo buộc đảng này âm mưu tiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Đảng đối lập chính của Campuchia và Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về xoài cát xứ biển Cần Giờ.
Ở nhà vườn xoài cát tại xứ biển Cần Giờ, nơi cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60 cây số, mùa nắng gay gắt hiện nay được gọi là mùa nghịch vụ cho xoài và giá xoài nghịch vụ luôn bán được giá hơn chính vụ. Kỹ thuật bao trái xoài bằng túi vừa giúp xoài tránh được ruồi đục, vừa giúp trái xoài không bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu khi nhà vườn chăm sóc xoài nghịch vụ. Bà Nguyễn Thị Minh, một nông dân cố cựu nơi đây cho biết.
Sang vườn này là khoảng là 40 năm rồi. Xoài này là xoài cát. Xoài cát Cần Giờ, nhưng mà hồi đó là mình mua ở Hòa Lộc đó, thì nói Hòa Lộc, nhưng mà về tới Cần Giờ là bây giờ là xác cát Cần Giờ là nổi tiếng hơn. Chỉ tròn có hình bầu dục, rồi nếu mà bao thì nó mướt trái, láng trái, còn không bao thì bị sợ ruồi nó đục, hoặc là nó bị thối trái, nứt.
Xoài cát Hòa Lộc là giống xoài nổi tiếng được trồng ở Cái Bè, Tiền Giang. Ông Trương Thành Đạm nói rằng giống xoài này trồng ở Cần Giờ cũng lâu lắm rồi.
Thì tôi làm xài theo thì cũng lâu rồi. Thì là theo cái theo nghề của ông cha ba ông làm từ xưa tới giờ. Thì theo tôi làm cách đây thì cũng khoảng trên 20 năm.
Đến nay vẫn chưa rõ là giống đặc sản xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng miệt cái bè được ai mang về đây trồng ở xứ biển Cần Giờ. Nói như lời bà Nguyễn Thị Minh thì ít nhất là 40 năm về trước, giống xoài này đã có mặt tại đây. Khi ấy tiếng là thuộc Sài Gòn, nhưng Cần Giờ là vùng đất ngập mặn, đò giang cách trở. Giờ thì theo lời bà Minh, thương lái tìm đến đây tấp nập.
Bán cho lấy đủ thứ hết. Hãy lấy nào mà mua có giá thì mình cứ bán, mình đâu có mượn tiền ai đâu mình sợ.
Những ngày nắng của tháng 4 đang khiến nông dân đào đầu tìm nước tưới, ông Đạm chia sẻ.
Khó khăn ở đây là bây giờ là chủ yếu là nước. Tại vì ở đây mùa nắng thì không có nước để tưới cho cây xài nó tốt. Nếu mà như mà có thiếu nước để phục vụ cho cây xài trong mùa nắng để nó có điều kiện nó tốt để mình làm da bông sớm vụ, mong bán được giá cao. Cái đề xuất của tôi chủ yếu là bây giờ mong ở đây, ở xã mình hay là huyện có cái một cán bộ kỹ sư để hướng dẫn trực tiếp cho bà con nông dân ở xã huyện này, hướng dẫn cho bà con trong cái mùa mà xử lý xoài da bông nghịch vụ đó. Tôi chỉ có với hai là nước, nếu mà có điều kiện thì hỗ trợ nước cho bà con để bà con tưới cây cho mùa khô này.
Những ngày trung tuần tháng 4 này, tiết trời miền Nam nắng gay gắt nên chăm sóc xoài nghịch vụ cực nhất là nước tưới. Hạ tuần tháng 4 năm 2011, nước ngọt từ thủy cục ở trung tâm Sài Gòn được kéo về Cần Giờ, song lượng nước sạch cho mùa nóng luôn thiếu so nhu cầu. Do đó, tuy mỗi nhà vườn trồng xoài cũng chỉ vài ngàn mét vuông, nhưng chuyện tìm nước tưới năm nào cũng khó khăn.
Mình thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Xin chào cô Trần My, xin chào các bạn.
Quý vị có theo dõi chương trình thì biết là tuần trước mình đang nói về chủ đề một ngành học rất là phổ biến hiện nay và nhiều bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm, đó là ngành học trí tuệ nhân tạo AI. Dạ, thưa giáo sư, cái ngành học này nó rất là lạ, nhất là người Việt Nam cũng không hiểu biết nhiều đó giáo sư. Thành ra nó là một đề tài rất thú vị. Tuần trước giáo sư cho biết cái ngành học này nó như thế nào rồi, thế nào gọi là trí tuệ nhân tạo, rồi học nó là học những gì, được đào tạo ra làm sao. Mà ngày hôm nay thì Trà My xin hỏi tiếp giáo sư để nói hết về cái ngành học này, giới thiệu cho các bạn được biết hiểu rõ tất cả những chi tiết mà các bạn cần tìm hiểu trước khi quyết định học cái ngành này. Thưa giáo sư, là ngoài mình hiểu biết về ngành đó rồi thì mình cũng có thêm một những cái sự so sánh với những cái ngành liên hệ gần gũi. Vì những người bạn mà học giỏi tin học hoặc là học giỏi toán đó, thì họ luôn luôn là đắn đo nên đi ngành nào trong những cái ngành giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay là robot người máy. Giáo sư là người rất là am hiểu về cái ngành robot người máy v.v. Xin giáo sư cho những cái sự gọi là so sánh, mình cho biết là cái lợi, cái hại, đặc điểm khác nhau giống nhau như thế nào giữa ba ngành này.
Trước tiên muốn học cái ngành trí tuệ nhân tạo hay là những cái ngành trong khoa học máy tính thì các bạn phải giỏi toán, phải thích làm về toán, tại vì nguyên cả cái ngành này nó xây dựng qua cái căn bản của toán học. Thì cái điều cần thiết đầu tiên là các bạn phải giỏi toán và thích về toán. Khoa học máy tính là một cái computer science, là cái căn bản để đi vào học những cái ngành về trí tuệ nhân tạo giống như AI hay là robotics, là người máy. Đó là cái sự khác biệt là cái ngành về khoa học máy tính là cái căn bản cho hai cái ngành đó. Khi mà các bạn có cái căn bản về khoa học máy tính thì các bạn có sự lựa chọn. Thì cái câu hỏi là cái sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và người máy thì nó khác hẳn rất là nhiều. Khi các bạn muốn học vào ngành này, trước tiên bạn phải vào một trong ngành về kỹ sư hay là về ngành khoa học máy tính. thì từ đó các bạn sẽ có cái cơ hội trong một năm cuối cùng của cái bằng cử nhân.
Yeah.
Các bạn có thể chọn đi vào một cái ngành gọi là giống như là AI hay là robotics hay
yeah.
là có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hay là người máy.
Vâng.
Đó. Có nghĩa là khi vào chương trình này thì nó không có khác gì vào những chương trình 4 năm khác. Các bạn vào 2 năm đầu nó học cũng giống nhau. Nhưng mà nếu mà vào những cái ngành đó thì tôi khuyên rằng là một là vào học cử nhân về kỹ sư trong ngành điện hay là ngành cơ khí,
yeah.
electrical engineering hay là yeah. mechanical engineering hay là computer science. Mm-hmm. Nếu mà computer science thì có cái khuynh hướng đi về AI, về trí tuệ nhân tạo, tại vì nó trí tuệ nhân tạo là được xây dựng qua những cái thiết lập về những cái giống như là software là về phần mềm nhiều hơn là phần cứng. Yeah. Thì nếu mà các bạn muốn thiên về ngành robotics, có nghĩa là người máy,
yeah.
thì nó cũng có hai lĩnh vực. Người máy có nghĩa rằng là những cái vấn đề tự động hóa dùng qua người máy, thì các bạn cũng có thể đi vào phần mềm hay là phần cứng. Có nghĩa phần mềm là mình chú trọng vào chương trình người máy qua sự ứng dụng của phần mềm, là mình không có đụng đến những cái những người máy thật sự, nhưng mà mình chế tạo ra những cái computer software, là những cái hệ thống về phần mềm
để mà
giống như cái brain của, giống như cái đầu óc của người máy vậy đó.
Yeah.
Còn nếu các bạn muốn chế tạo những cái cánh tay hay là những cái bộ phận trong người máy và cái cách điều khiển những đó,
yeah.
thì thường thường là các bạn nên đi vào cái ngành kỹ sư, có nghĩa là đi vào ngành điện hay là cơ khí đó. Thì có sự khác biệt rất là nhiều.
Dạ đó. Vâng. Như vậy thì có thể hiểu tóm tắt là giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và robot đó, tức là khoa học máy tính là cái ngành cơ bản để
dạ.
mình xây dựng cái background trước
vâng.
khi mình vào những cái chuyên ngành là hai cái AI và robot.
Vâng. Dạ. Thì cái khoa học máy tính nó cũng có cái căn bản giống như là cái căn bản về kỹ sư về điện hay là cơ khí.
Vâng.
Đó. Thì khi các bạn đi học 4 năm đầu thì có cái cơ hội là mình hiểu rằng là mình muốn đi vào cái ngành mềm hay là ngành cứng.
Dạ.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, với cái sự tương đồng như vậy đó thì cái thời gian học nó cũng tương tự.
Cũng giống nhau thôi, dạ. cũng 4 năm mà thôi.
4 năm
tối đa là 4 năm cử dạ. nhân. Thường thường những cái ngành này thì các bạn chú tâm coi như là concentrate, có nghĩa là chú tâm vào cái ngành này trong cái năm cuối cùng.
Uh-huh.
Và khi đó rồi thì thường cần học thêm thì học thạc sĩ về những cái ngành này và lên tiến sĩ luôn.
Dạ vâng.
Cho 4 năm đầu thì người ta dạy cho mình rất là tổng quát.
Vâng. Nhưng mà nếu như quyết định đi khoa học máy tính thì sau 2 năm đầu tổng quát đó
vâng, vâng.
thì đi tiếp 2 năm sau khoa học máy tính luôn.
Khoa học máy tính luôn.
Vâng.
Và nhưng mà trong khi đó thì mình cũng có thể lựa chọn rằng là mình vào ngành AI là
hay là robot,
trí tuệ
dạ.
nhân tạo
dạ.
hay là robot.
Vâng, vâng. Tức là 2 năm sau là 2 năm để quyết định
vâng.
đi 3 nhánh khác nhau.
Vâng, vâng.
Thưa giáo sư, với cái nhánh mà robot hoặc là AI đó giáo sư,
vâng.
giáo sư nói rằng là cái thời gian đào tạo nó tương tự như nhau.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái độ khó, cái
vâng.
độ thử thách, cái thời gian, cái sự thử thách của người học đối với từng cái ngành đó thì cái ngành nào khó khăn hơn?
Tôi nghĩ là cũng giống nhau thôi, tại vì nó cũng cần cái căn bản về toán rất là nhiều.
Dạ.
Và khi mà các bạn có sự thích thú về trong cái phần học ngành đó thì nó cái sự khó khăn nó không có đáng kể lắm.
Yeah.
Đó. Nhưng mà nếu mà so sánh về ngành trí tuệ nhân tạo và robotics với những ngành khác thì tôi nghĩ rằng là cái ngành này nó có thể khó hơn một chút, tại vì nó đòi hỏi sinh viên cần cái kiến thức về toán nhiều hơn những ngành khác.
Yeah.
Với cần có khả năng trong cái ngành khoa học máy tính về cái phần mềm, có nghĩa là software, về phần mềm, có nghĩa là mình phải có cái ý thích vào làm trong cái ngành này và viết những cái program software để mà mình làm cho những cái chương trình này.
Dạ, dạ. Những cái gọi là mình lập trình đó hả?
Lập trình này, vâng,
dạ.
vâng, vâng.
Vâng. Nói về cái chi phí học tập đó giáo sư
thì nó cũng giống như những ngành khác thôi.
Vâng.
Nó
dạ.
khác.
Bây giờ nếu mà muốn học AI thì mình đang nói về AI chủ yếu ha.
Vâng.
Thì thưa giáo sư, cái ngành trí tuệ nhân tạo này 4 năm đại
vâng.
học ra
vâng.
cử nhân, 2 năm thạc sĩ
vâng.
và 4 năm tiến sĩ.
Vâng, vâng,
vâng. Như vậy thì từng bậc học như vậy thì mỗi một năm học bao nhiêu tiền?
Thường thường giống như chúng ta nói trước cho tất cả những cái ngành khác.
Dạ.
Trong ngành kỹ thuật về 4 năm thì cái học phí ở Hoa Kỳ thường thường từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm. Đó là tiền học phí mà thôi.
Yeah.
Ngoài ra cần khoảng 12.000 đô la để về room and board đó, có nghĩa là chỗ ăn ở và ăn uống đó.
Vâng.
Còn thạc sĩ thì cái chi phí nó cũng giống như vậy thôi.
Yeah.
Thường thường không đến 2 năm, nhiều chương trình học thạc sĩ chỉ cần 1 năm mà thôi.
Yeah.
Và thường có những cái chương trình mà nó gọi là gấp túc là accelerated program, thì thường thường các sinh viên Việt Nam mình học có 4 năm mà được 2 bằng nếu mà các bạn học giỏi.
Yeah.
Có thể là mình khỏi mất 1 cái năm đó. Khi mà qua đây thì 4 năm đầu học xong rồi là có 2 cái bằng, vừa cử nhân và vừa thạc sĩ, và từ đó lên tiến sĩ mà thôi. Đôi lúc nhiều em học rất là khá, thay vì 4 năm thì học chỉ có 3 năm thôi.
Yeah.
Thì tổng cộng 7 năm lại như bắt đầu từ đầu cho đến khi ra tiến sĩ luôn.
Dạ,
không phải dài dòng như là cô
năm.
Nói.
Vâng, dạ, vâng.
7 năm.
Như vậy thì học rút đó giáo sư.
Học rút
dạ, cùng một lúc đang học cử nhân lấy luôn những cái lớp thạc sĩ.
Vâng, những lớp extra đó, có nghĩa là lấy thừa ra.
Dạ.
Bù trội ra.
Dạ.
Tại vì ở bên này khi mà mình đã trả tiền full time đi học rồi thì người ta không có lưu ý đến bao nhiêu lớp mình lấy.
Yeah.
Thì có thể lấy 4 lớp là 12 credit hours là full time rồi. Mà nhiều sinh viên họ có thể lấy đến 6, 7, 8 lớp, 10 lớp nữa.
Đó. Học phí như nhau.
Như nhau thôi. Yeah.
Yeah.
Khi mình đã trả tiền cái full time rồi thì mình muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được.
Vâng, không chỉ riêng với ngành học AI mà ngành học nào
bất
ở Mỹ cũng vậy.
Bất cứ các ngành nào về chương trình cử nhân là như vậy.
Chương trình cử nhân 4 năm, các bạn đóng 1 năm học là thí dụ 40.000.
Vâng.
Trong năm học đó các bạn có thể
lấy
bao nhiêu 4 lớp
hay là đến 8 lớp.
Vâng. Yeah. Tùy theo sức các bạn học nổi hay không.
Vâng. Tối thiểu là 4 lớp để full time.
Dạ, vâng.
Là 12 credit hours.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà cũng tùy cái sức học của mình nữa.
Vâng,
thì
vâng.
Còn nếu mà mình học không nổi thì cái người gọi là advisor họ...
Họ không cho. Không nếu cho. Mà lấy quá thường thường là 18 credit hours thì phải cần cái sự
đồng ý của người cố vấn.
Trưởng khoa hay là... Là Dean, là hiệu trưởng.
Dạ vâng. Chúng ta đang nói về ngành học trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính nha các bạn. Các bạn có câu hỏi nào liên quan hoặc không liên quan mà liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin gửi ngay vào phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói học rút từ cử nhân mà mình học luôn để lấy thạc sĩ. Thế còn học gộp thì được không? Thí dụ như 2 năm đầu mình học khoa học máy tính và 2 năm sau mình đi vừa trí tuệ nhân tạo vừa robot. Học chung được không?
Được. Yeah. Có nhiều chương trình ở Mỹ nó được cái là rất là flexible là sao?
Rất linh
là
động.
Linh động. Có nghĩa là khi các bạn vào một cái trường đại học, các bạn có thể soạn ra một chương trình và xin cái người advisor họ approve thôi, họ đồng ý thôi. Thì như cô nói thì có nhiều chương trình là dual degree, có nghĩa là
bằng đôi.
Thì khi học ra có thể là 4 năm có thể được 2 bằng cử nhân, vừa AI mà vừa robot,
vừa trí tuệ nhân tạo vừa robot luôn. Nhưng mà trong cái lúc mà học đôi như vậy đó, thời gian gấp đôi lên
không thì mình học 4 năm nhưng mà được 2 bằng luôn. Thì đó là cái đó là học gấp túc. Mà nếu mà cùng lắm thì họ chương trình 5 năm. Thường thường người ta nói rằng là mình học 2 bằng, 1 bằng 4 năm, có nghĩa là 8 năm, cái đó không có đúng. Ở Mỹ có những cái chương trình, tại vì 2 năm đầu cái bằng cử nhân nó giống nhau hết. Thì khi mà 2 năm cuối cùng thì mình lấy những cái lớp mà nó liên quan đến tất cái 2 ngành của mình thì rút gọn cái thời gian hơn.
Thì thay vì 2 năm cuối là 2 năm cho trí tuệ nhân tạo, 2 năm cho robot,
Gộp
chung lại là 3 năm.
3 năm thôi, tại vì 2 cái ngành đó nó cũng có
liên quan
với nhau.
Hoặc giả như nếu như mà một bạn học xong khoa học máy tính 2 năm đầu, học 2 năm nữa để lấy nốt cái bằng AI trí tuệ nhân tạo tổng cộng 4 năm, sau đó lấy 2 năm nữa về robot được không giáo sư?
Được, tùy theo. Coi như là thứ nhất là mình phải nghĩ sao nó có lợi cho mình về cái thời gian. Tại vì trên nguyên tắc, nếu mình ở trong trường rất là lâu thì mình mất cái sự đi làm ở ngoài để làm tiền, kiếm tiền được. Thì mình phải tính ra và bàn với lại những cái người họ cố vấn cho mình để làm sao mà nó tiện nhất. Có được cái cách thức là mình vừa trả ít tiền nhưng mà cái kiến thức của mình nó rất là nhiều. Không những là mình có nhiều bằng là mình có cái kiến thức nhiều hơn. Làm sao mình có đủ kiến thức để mình ra mình làm nghiên cứu hay là để đi làm, chứ không phải là có nhiều bằng. Nhưng bằng không có quan trọng. Cái kiến thức quan trọng hơn.
Nói về kiến thức quan trọng hơn, tức là cái kinh nghiệm và những cái thực tế mà mình va chạm đó, để mà mình có thể có được những cái gọi là hands-on experience trong đời thường thực tế. Thì thưa giáo sư, trong lúc học trí tuệ nhân tạo 4 năm cử nhân.
Vâng.
Cái thời lượng mà các bạn được phép đi gọi là
thực tập
vâng, thực tế rồi, cái thời gian mà dành cho các bạn để thật sự các bạn ngồi, các bạn cài đặt hay là tính toán cái gì cho một cái con người máy chẳng hạn.
Vâng,
nó
vâng.
nhiều không, và cái lý thuyết lẫn cái thực tập nó
cái đó là tùy mình. Khi mà tất cả các sinh viên đi học thì tôi cũng khuyên rằng là nên chú trọng vào vấn đề thực tập.
Dạ.
Hoặc là có cái cơ hội nào mà làm việc được với các thầy trong cái lĩnh vực của mình.
Dạ.
Thì mình nên làm. Có thể mình có được là làm tự nguyện, không có, có lương. À. Mà làm trong những cái phòng thí nghiệm về cái ngành của mình. Thì cái đó là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn.
Vâng. Thưa giáo sư, nói về cái ngành trí tuệ nhân tạo đó thì vâng. trong lúc học mình có thể kiếm được những việc làm như thế nào?
Rất là nhiều. Tất cả các cơ quan thương mại hay là tất cả những cái cơ quan về nghiên cứu ở bên Mỹ, cơ quan của chính phủ đó, là họ dùng trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Mặc dù mình không thấy rõ ràng là trí tuệ nhân tạo ngay trước mặt, nhưng mà khi mà các bạn coi sự áp dụng của những cái ngành đó, khi các bạn đi vào, các bạn sẽ thấy rằng là trí tuệ nhân tạo xài rất là nhiều.
Yeah.
Thì tùy theo trong tương lai, nếu các bạn muốn học về, muốn làm về cái ngành gì, thì mình phải kiếm những cái cơ sở thương mại và những cái cơ quan của Hoa Kỳ để mình đi vào làm, mình lấy kiến thức.
Vâng, vâng. Vâng. Yeah. Thế là có thể là những cái doanh nghiệp về công nghệ.
Công nghệ, vâng. Vâng. Giống như banking họ cũng xài về ngân hàng, họ cũng xài về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều.
Yeah.
Hay là về computer game, hay là về cái cách hôm trước thì mình nói rằng là những cái habit, là có nghĩa là thói quen khi mình đi mua hàng đó, thì cái đó là cũng dùng AI.
Yeah.
Khi mình vào, hay là tất cả những cái gì mà về mình hiện tại mình hỏi, ví dụ Siri hay là Alexa, là cái đó là AI hết. Nhiều người không có biết.
Dạ. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái cơ hội học bổng đối với ngành này đó, thì mình cũng biết là nó nhiều trường lắm. Bây giờ những cái trường nào chuyên môn đào tạo về trí tuệ nhân tạo và những cái trường nào mà dành nhiều học bổng cho ngành này, thưa giáo sư?
Thì chỉ có khoảng 10 trường ở nước Mỹ là top. Thì tôi không muốn nói ra hôm nay, các bạn Google, các bạn sẽ biết. Tại vì cái mục đích của chúng ta đây không có phải quảng cáo cho một cái trường nào hết.
Yeah.
Nhưng mà rất là dễ dàng, các bạn có thể Google the best school in the country để mà học về robotics, về AI.
Yeah.
Thì khi các bạn biết được rồi và mình muốn đi học cái vùng nào và trường nào, thì mình chú trọng và mình cố ý đến cái trường đó, mình xin học bổng. Chứ
vào
không phải nhiều người đi ngược lại, có nghĩa là cứ đi kiếm học bổng trước, thì cái đó không đúng. Tại vì đôi lúc mình có học bổng nhưng mà cái trường mình không có thích, hay cái vùng mình không có thích. Cái chuyện trước khi mà mình đi vào kiếm học bổng là mình phải biết là mình học cái trường nào.
Yeah.
Trường đó có thể là đúng theo cái ý thích của mình hay không.
Yeah.
Và cái vùng đó, Mỹ có rất là nhiều vùng. Vùng rất là lạnh, vùng rất là nóng. Texas rất là nóng và Washington DC thì nó lạnh hơn.
Là lạnh, yeah.
Hay là lên đến quá miền Bắc thì nó rất là tuyết rất là nhiều. Yeah. Thì các bạn phải quyết định trước là cái vùng nào mình muốn học. Và trong những cái vùng tất cả từ bên phía Tây qua đến phía Đông hay là ở giữa thì cũng rất là nhiều trường về cái ngành của bạn học. Thì cái chuyện mà kiếm cái vùng mình đi học và kiếm cái trường mình đi học là quan trọng nhất. Khi mình biết được đó rồi đó thì mình vào, thì thường thường những cái trường đó tùy theo cái ngành, tùy theo cái nhu cầu thì họ có những cái chương trình học bổng riêng. Cho mình không có nói tổng quát được là bây giờ kiếm học bổng rồi kiếm ra trường thì cái đó là không có đúng. Tại vì đôi lúc bạn có học bổng mà đến một cái chữ trường mà bạn không thích học, hay là đến cái vùng mà không thích hợp với cái vấn đề khí hậu của mình thì các bạn cũng không được thành công.
Giáo sư nói là trên nước Mỹ có 10 trường hàng đầu chuyên đào tạo về trí tuệ nhân tạo.
Và ngoài ngành robotics chưa?
Và ngành robot người máy nữa. Nhưng mà ngoài 10 trường đó, dĩ nhiên là trường nào cũng có những cái ngành đào tạo như vậy.
Đương nhiên, nhưng mà thường thường người ta có những cái tên giống như là ở Mỹ thì những Ivy League School thì khi nào cũng đứng hàng đầu hết. Nhưng mà không hẳn tại vì thế là các bạn sẽ có học tốt hơn với những trường khác. Nhiều trường không có ở trong cái list đó. Nhưng mà nếu các bạn vào thấy rõ ràng là những chương trình nghiên cứu của giáo sư này nó liên quan đến cái sở thích của mình và cái mục đích của mình học thì nên liên lạc với nó hơn, thay vì mình chú trọng đến cái tên của trường. Tại vì 4 năm về cử nhân tất cả những trường bên Mỹ nó cũng giống nhau lắm. Tại vì nó cũng có cái chương trình accreditation thì nó cũng giống nhau. Khi các bạn mà chú trọng về chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, cái đó là quan trọng nhất. Tại vì mình phải kiếm những cái trường rất là nổi tiếng để mình nhờ vào những cái giáo sư họ giúp đỡ mình khi mình đi làm. Nhưng mà chương trình 4 năm đầu thì kiếm những cái trường nào mà nhỏ để mình học được.
Vâng. Đó, là quan vừa trọng phải hơn. Vừa túi tiền.
Vâng, vâng. Dạ. Mà quan trọng nhất là mình phải kiếm. Ở Mỹ thì không có những cái trường như mình Việt Nam lo âu là không được công nhận. Bình thường ở Mỹ thì cái vấn đề nó không có.
Dạ.
Trường nào mà có accredited là mình yên tâm rồi. Dạ.
Không lo.
Việt Nam mình thì lo lắng đôi lúc những cái trường đó bằng giỏ. Không có, ở Mỹ thì không có. Dạ, vâng. Đó.
Thưa giáo sư, bây giờ một người muốn trước khi bước vào, rồi các bạn đang chọn ngành, bước vào đại học. Các bạn nói bây giờ tôi học 4 năm đại học, ngành AI, bước ra khỏi cái trường đại học đó, tôi có khả năng làm được những gì? Sau thạc sĩ tôi làm được những gì? Và sau bằng tiến sĩ tôi làm được những gì?
Thì tất cả các ngành nào ở Mỹ thì bây giờ người ta, giống như tôi vừa nói vừa rồi là nó cũng dùng về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều.
Yeah.
Thì nếu mà các bạn học về cái đó thì cái vấn đề đi kiếm việc làm thì rất là nhiều. Không hẳn, tại vì người ta không có cho bạn biết rằng là chú trọng về AI. Nhưng mà khi mà các bạn vào trong một cái hãng nào thì mình có thể dùng cái kiến thức của mình để mình dùng cái trí tuệ nhân tạo, mình áp dụng, mình giúp cho cái hãng đó. Bởi thế học cái ngành này nó rất là rất là hữu ích, tại vì mình có thể kiếm được rất là nhiều, nhiều cái lĩnh vực, từ cái lĩnh vực về ngân hàng cho đến giống như Amazon. Mình đâu có nghĩ rằng là dùng về trí tuệ nhân tạo, mình nghĩ là cái chỗ bán hàng thôi. Nhưng thật ra họ có một cái nhóm họ lo về cái vấn đề về nghiên cứu về cái ngành này. Thì khi các bạn học cái ngành này, tại vì người ta tiên đoán rằng là trong tương lai rất là nhiều cái chỗ làm việc mà họ cần cái này.
Đó.
Thì cái lợi nhất là khi mình học về AI là mình có thể áp dụng bất cứ ngành nào, không hẳn giống như mình học về electrical engineering hay là về ngành điện hay là ngành cơ khí, thì thường thường ra thì những cái hãng nào nó có liên quan đến đó thì nó cho mình thôi.
Vâng.
Nhưng mà cái AI về hay là về ngành
robot,
người máy thì nó rất là thông dụng.
Càng ngày càng đại trà, càng người máy càng lấn lướt con người.
Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh là nhiều người họ nghĩ rằng là vấn đề tự động hóa về automation hay robotics sẽ làm cho con người mình không có việc làm. Thì ai cũng lo sợ. Tại vì trong quá khứ khi tôi làm cho chương trình về không gian Hoa Kỳ thì cái chuyện mà lo âu nhất là những người phi hành gia, họ sợ mất việc. Tại vì họ nếu mà có người máy mà bay được thì được. Thật ra khi mà chúng tôi chạm người máy là giúp đỡ cho những người đó, chứ không phải là mình lấy cái công việc đi. Thì những tỷ dụ giống như là những người phi hành gia họ bay lên, thì mình thay vì mình những người phi hành gia họ ra họ sửa những cái đồ hư của những cái vệ tinh chẳng hạn, thì bây giờ mình cho người máy ra làm. Đó. Thì giống như trong cái ngành về y khoa, khi chúng tôi về làm về cái ngành về robotics, medical robotics là về để mà làm
người
những cái
trong ngành y á,
thì những người bác sĩ họ lo, họ sợ là trong tương lai thì mình không có việc. Nhưng thật ra họ không biết rằng những cái công nghệ về người máy đó thì họ giúp cho những cái bác sĩ đó họ làm việc hơn.
Ví
dụ như cái đơn giản là nhiều người lớn tuổi rồi, người bác sĩ họ tay họ run đó, thì chúng tôi có làm ra một cái cánh tay robot, họ cầm cái tay ông bác sĩ đó để khi mà ông giải phẫu thì ông giải phẫu tốt
chính
hơn
xác.
Đó, nhiều người họ cứ nghĩ rằng là robotics hay là về trí tuệ nhân tạo là nó làm cho con người không có việc nữa. Thật ra nó giúp đỡ cho con người và nó cho ra những cái công việc mà mình không phải làm
nhẹ nhàng hơn.
Đó.
Nhưng mà nếu như các bạn quan ngại là mai mốt người máy thay thế con người thì các bạn nên học ngành chế tạo người máy.
Vâng, để mình chế tạo. thì cái đó là một cái chuyện không, họ hiểu lầm rằng là nếu mà học ngành này là nó không có đúng. Giờ thế có cái ngành trong chương trình người máy họ dạy về ethical, về ethics đó,
là
về
đạo đức
đó. Tại vì nếu mà mình tạo ra những cái đó mà mình không có cái đạo đức thì nó không có tốt.
Vâng.
Đó.
Mình thì xem cái phim Terminator đó.
Vâng. Thì họ nhấn mạnh về khi mà mình là một người khoa học gia hay là một người kỹ sư thì mình phải nhớ đến cái đó. Chứ không phải là dùng những cái trí thức của mình mà làm ra những cái người máy mà không có tốt
và
đi ngược lại cái nhân đạo đó.
Tức là dĩ nhiên là trong lúc họ đào tạo mình về trí tuệ nhân tạo, về khoa học máy tính, họ đào tạo luôn cả về căn bản đạo đức để làm sao
mà đặc biệt nhất là về người máy. Khi vào trong chương trình về trí tuệ nhân tạo hay là về chương trình người máy thì có một cái lớp đặc biệt là dạy cho cái đó, nó gọi là robotics ethics,
là đạo đức
về cho người máy. Khi mà mình chú trọng về đó, tại vì những cái ngành khác có thể mình dạy như vậy nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái ngành người máy. Tại vì khi mình làm được về ngành người máy thì mình có thể, nếu mà không có cái sự nhân đạo và đạo đức thì mình có thể dùng người máy làm những chuyện sai lầm.
Dạ vâng. Rất là thú vị phải không quý vị và các bạn? Như vậy đó thì lần tới mình sẽ nói về cái ngành robotics, là cái ngành chế tạo người máy, là cái lĩnh vực chính của giáo sư.
Hôm nay mình hết thời giờ rồi, tại vì mình
các bạn muốn tìm hiểu về ngành người máy thì tuần tới mình sẽ cho
thì
các
mình
bạn
chưa có
những cái kiến thức.
Thì giờ mình giới thiệu là người máy là gì, tự động hóa là gì và nhiều những cái sub field, những cái ngành phụ của người máy nữa.
Thì lần tới chúng ta sẽ giới thiệu những cái kiến thức rất cơ bản đó để giới thiệu một cái ngành học mới cho các bạn ở Việt Nam.
Nếu
các bạn quan tâm. Bây giờ trở lại với AI thưa giáo sư, bây giờ ra cử nhân là thành là một kỹ sư về trí tuệ nhân tạo là có thể làm cho những cái hãng xưởng.
Vâng, rất là nhiều công việc. Các bạn có thể chọn về vấn đề về làm về cái ngành gọi là software development đó,
phát triển
về phần mềm hay là phát triển phần cứng, về làm về computer hay là làm những cái device để mà giúp cho giống như cái về nó không biết dịch ra thế là virtual reality, là mình dùng cái đó để mình đi
thực tế ảo đó,
và thực tế ảo đó nó rất là cần, nó cần vừa robotic mà cần về AI luôn.
Thì, bây giờ ra thạc sĩ thì với cái cấp bậc thạc sĩ thì mình làm
thường
gì?
Thường ở Mỹ này bây giờ tôi nghĩ tôi khuyên sinh viên là tối thiểu là mình nên ra thạc sĩ. Tại cái bằng cử nhân cách đây khoảng mấy chục năm thì nó có thể có việc nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà muốn kiếm được nhiều việc hơn thì cái bằng thạc sĩ là bằng tối thiểu thì mình ra.
Chứ còn cử nhân thì quá cơ bản.
Cử nhân thì quá cơ bản và người ta phải train mình nhiều, phải huấn luyện và đào tạo nhiều. Mình ra mà mình có cái bằng thạc sĩ thì mình sẽ có cái cơ hội nhiều hơn và được lương có thể nhiều hơn là 10.000 đô la một năm.
Cử nhân lên tới thạc sĩ chỉ mất
một năm thôi. Mà nhiều người nếu mà học chương trình gấp rút thì 4 năm cũng ra là hai bằng luôn.
Dạ đúng rồi.
Với trường đại học chúng tôi là một trong những trường đại học đầu tiên mà có những cái chương trình như vậy. Tại vì các phụ huynh học sinh họ thấy rõ ràng nếu mà học 4 năm mà cũng ra được hai bằng thì tại sao không
ráng học.
Nhưng mà phải cần sự chăm chú và sự siêng năng của các bạn mới học được những chương trình này.
Đó. Như vậy thì nếu mà các bạn đã học được 4 năm thì bỏ thêm ít nhất là 1 năm hoặc 2 năm
hay
nữa.
Là thường thường là không cần 1 năm. Thường thường nếu mà tối đa thì chỉ thêm 6 tháng hay 1 năm nữa thôi.
Có cái bằng thạc sĩ, cái cơ hội cạnh tranh nghề nghiệp.
Thì khi ra thạc sĩ rồi thì các bạn có cái cơ hội học đi làm rất là nhiều chỗ hơn là cái bằng cử nhân. Và mình có thể là nổi bật hơn những người ra cử nhân.
Còn với tiến sĩ ngành AI thì những cái công việc mình sẽ
thì
làm?
Công việc ra thì có những cơ cấu của Mỹ hay những chương trình những cái chương trình mà
nghiên cứu
của Mỹ thì có những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Họ rất là cần những người để làm nghiên cứu. Khi mà ra tiến sĩ rồi các bạn nghĩ rằng là mình đi làm là làm nghiên cứu nhiều hơn. Nếu mà các bạn chỉ nghĩ rằng là đi ra để áp dụng mà thôi thì không nên học tiến sĩ làm gì. Tại vì tiến sĩ là nó chuẩn bị cho mình để ra làm
nghiên cứu.
Đó.
Nếu mà các bạn muốn ứng dụng nghề nghiệp thì không nên.
Thì ra khi mà ra tiến sĩ về ngành AI hay robotics, về ngành trí tuệ nhân tạo hay là về ngành người máy, thì các bạn có hai cơ hội. Một là đi làm cho những hãng lớn và nó liên quan đến, giống như Amazon thì họ có cần những người mà có kiến thức mà về lý thuyết để mà nghiên cứu. Thì các bạn làm cho những cái doanh nghiệp ở ngoài, làm những cái hãng mà họ cần, hay là làm cho những cái chương trình nghiên cứu của Hoa Kỳ, hay là đi làm giáo sư,
giảng dạy
và làm nghiên cứu.
Dĩ nhiên là cái mức lương, cái ngành học nó quá khó khăn thì mức lương cũng rất là
theo tôi biết nếu mà ra tiến sĩ thì các bạn thấy có làm đến khoảng 80 đến 100.000 đô la một năm bắt đầu khởi điểm thôi. Đi làm giáo sư thì có khoảng đâu 80 assistant professor cho cái ngành đó. Và cái cơ hội mà để tiến triển rất là khá, tại vì các bạn học cái ngành này thì chắc chắn là trong tương lai là khi nào cũng có việc.
Thưa giáo sư, bây giờ để yêu cầu bước vào cái ngành AI đó thì vừa tốt nghiệp lớp 12 vào đại học luôn ngành đó được không?
Được ạ, nhưng mà thường bạn không nghĩ rằng là vào ngày đầu, năm đầu là học về ngành này rồi. Thì thường thường nếu mà các bạn muốn mà chưa bước quyết định thì vào những cái ngành khoa học máy tính hay là về những cái ngành kỹ sư giống như về điện hay là cơ khí. Thì các bạn có cái thời giờ để mà quyết định.
Còn ở Việt Nam nếu mà các bạn đã có đại học rồi mà bằng khoa học máy tính hay là bằng cử nhân về software phần mềm vân vân thì đi vào AI này có dễ
được
không?
Thì qua bên này mình kiếm những cái trường đại học mà có chương trình thạc sĩ về AI.
Họ có nhận luôn.
Họ có nhận luôn được tuyển tiếp. Thì đôi lúc họ nhận thẳng vào, họ công nhận cái bằng của mình. Nếu mà các bạn ra những cái trường mà ở Mỹ họ công nhận, hay là họ bắt là học thêm một vài lớp trước khi vào chương trình.
Dạ, tóm lại với cái ngành học AI trí tuệ nhân tạo này thì ít nhất mình phải có cơ bản về khoa học máy tính.
Khoa học máy tính và toán.
Và toán. Đó là dạ. Vâng. Đối với cử nhân thì cần toán và vâng. Nếu mà vâng. Lên thạc sĩ thì cần cái bằng khoa học máy tính tương đương.
Vâng, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, mình đã hết thời gian rồi. Bây giờ có một câu hỏi ngay đây, giáo sư trả lời được không? Ở ngành luật. Vâng. Em muốn học ngành luật thì nên học trường nào giáo sư?
Thì rất là nhiều, trên Google ở nước Mỹ thì rất là nhiều, nhưng mà phải coi lại cái chương trình cũ khi mình nói về cử nhân luật thì các bạn hiểu rõ hơn.
Dạ,
mình
vâng.
có trong quá khứ mình có qua cái chương trình đó rất là nhiều.
Rồi nếu mà các bạn lục lại, còn nếu không đó thì chúng tôi sẽ dành thời gian vào tuần tới để nói về cái ngành học này.
Vâng.
Nhưng mà tuần tới xin hẹn các bạn tìm hiểu về ngành robot,
vâng, ngành
người máy
và dạ, tự động hóa.
Tự động hóa.
Automation.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Chào các bạn.
Cảm ơn
chào
giáo sư. Tạm biệt. Dạ và xin hẹn lại gặp lại vào tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng này cách đây 70 năm, Hoa Kỳ thực thi chương trình Phục hồi châu Âu, thường biết đến dưới tên kế hoạch Marshall. Trong một nỗ lực ổn định châu Âu bị chiến tranh tàn phá và giúp phục hồi sản xuất, công nghiệp và nông nghiệp, giữa tháng 4 năm 1948 và tháng 12 năm 1951, Hoa Kỳ đổ 13 tỷ đô la đầu tư trực tiếp vào 17 quốc gia Tây Âu, trong đó có cả hai nước cựu thù là Đức và Ý. Số tiền này tính theo giá trị hiện nay là 130 tỷ đô la. Đây là một trong những hành động thành công nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ ở thế kỷ 20. Kế hoạch Marshall đặt theo tên của Ngoại trưởng George Marshall vào thời kỳ đó, đặc biệt hơn nếu nhìn vào bối cảnh gì xảy ra sau những cuộc chiến tranh khác, theo như phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Âu Á, Wes Mitchell. Trong hầu hết lịch sử các cuộc chiến tranh trước đây, bên thắng trận tìm cách hoặc tiêu diệt phía bại trận hay phục hồi sức mạnh quốc gia của chính họ bằng cách rút tỉa các nguồn lực của bên bị chinh phục. Ông Wes Mitchell nói, thay vì trừng phạt kẻ thù của chúng ta hay bỏ mặc những vấn đề của châu Âu như chúng ta đã làm sau năm 1918, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã chọn cách ở lại châu Âu và sử dụng sự giàu có to lớn của đất nước chúng ta để nuôi dưỡng và tái thiết xã hội tan hoang của châu Âu. Như Ngoại trưởng Marshall đã nói vào năm 1947, Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc có thể được để giúp trở lại một nền kinh tế lành mạnh bình thường của thế giới. Bởi vì không có việc này thì sẽ không có ổn định kinh tế và đảm bảo hòa bình. Trợ lý Ngoại trưởng Marshall nói tiếp, sau năm 1945, nhiệm vụ của chúng ta là tạo dựng những mối quan hệ mới và mang lại những thành quả cho một thực tế mới mà trước đây không thể tưởng tượng được. Ngày nay, nhiệm vụ của chúng ta là giữ gìn sự hợp nhất và bảo tồn phương Tây như một khối tự do có trật tự chống lại những đe dọa mà một ít người đã mơ tưởng là có thể thực hiện được trong những ngày khó khăn sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Tưởng niệm là điều quan trọng để nhắc nhở cả hai phía bên bờ Đại Tây Dương rằng sự liên kết đồng minh là vô giá, không thể nào ước lượng được, nhưng cũng đòi hỏi hy sinh để gìn giữ. Thế hệ cha ông chúng ta đã nắm bắt được sự kiện là sau Thế chiến thứ hai, tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta để đảm bảo là hòa bình và thịnh vượng mà họ góp công xây dựng và qua đó chúng ta được hưởng lợi trọn đời của chúng ta và đang được mở rộng cho thế hệ tương lai.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6 ngày 20 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.